Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tên lửa bắn vào vùng ngoại ô thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine cách xa vùng chiến sự. Tổng thống Biden nói chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine là trận chiến mới vì tự do. Nga chuyển sang mục tiêu giới hạn hơn, giải phóng vùng Donbass. Và Liên Hiệp Quốc nói Nga tấn công thường dân Ukraine vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA, mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Tên lửa tấn công vùng ngoại ô của thành phố Lviv, miền Tây Ukraine vào ngày thứ Bảy, trong vụ việc có vẻ như là lần đầu tiên kể từ khi Nga xâm lược và các lực lượng Nga kiểm soát được một thành phố là nơi sinh sống của các nhân viên tại nhà máy hạt nhân Chernobyl không còn hoạt động. Chiến sự ác liệt bùng phát ở một số khu vực của Ukraine cho thấy cuộc chiến kéo dài một tháng sẽ không nhanh chóng hạ nhiệt, theo Reuters. Sau hơn 4 tuần giao tranh, Nga vẫn không chiếm được thành phố lớn nào của Ukraine và cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gần 3,8 triệu người lánh ra nước ngoài và khiến hơn một nửa số trẻ em của Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, theo Liên Hợp Quốc. Ngày thứ Sáu, Moscow tỏ dấu hiệu rằng họ đang thu hẹp tham vọng quân sự của mình để tập trung vào phần lãnh thổ mà phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở phía đông, tuyên bố chủ quyền. Nhưng hai tên lửa đã bắn trúng vùng ngoại ô Lviv, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km, một thành phố mà cho đến nay đã tránh được tình cảnh bị dội bom nặng nề và giao tranh ác liệt, vốn đã tàn phá một số thành phố của Ukraine gần phía Nga hơn. Thống đốc khu vực Maxim Kozitsky cho biết, 5 người bị thương và người dân được yêu cầu tìm nơi trú ẩn sau 3 vụ nổ mạnh vào giữa buổi chiều. Những người mục kích nói với Reuters họ nhìn thấy khói đen bốc lên từ phía đông bắc của thành phố và thị trưởng của Lviv cho biết một cơ sở trữ dầu đã bị trúng tên lửa. Quân Nga đã chiếm giữ Slavutich, một thành phố nơi mà nhân viên của nhà máy Chernobyl gần đó sinh sống, thống đốc khu vực cho biết. Ông nói các lực lượng Nga đã bắn chỉ thiên và ném lựu đạn gây choáng để giải tán những cư dân xuống đường biểu tình với cờ Ukraine và hô to vinh quang cho Ukraine để phản đối. Slavutich nằm ngay bên ngoài nơi gọi là khu cách ly xung quanh Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân trầm trọng nhất thế giới vào năm 1986. Các nhân viên người Ukraine tiếp tục làm việc tại Chernobyl sau khi nhà máy bị lực lượng Nga chiếm giữ, ngay sau khi bắt đầu cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2, và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình hình nếu nhân viên không thể luân chuyển. Tại thành phố Mariupol ở phía nam đang bị bao vây, thị trưởng Vadim Boychenko cho biết tình hình vẫn rất nguy kịch với giao tranh trên đường phố ở trung tâm. Mariupol đã bị tàn phá dưới hỏa lực của Nga suốt mấy tuần qua. Trong một bài phát biểu tại diễn đàn Doha của Qatar, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky so sánh sự tàn phá ở Mariupol với sự tàn phá gây ra đối với thành phố Aleppo của Syria bởi các lực lượng Syria và Nga hợp lực với nhau trong cuộc nội chiến ở Syria. Họ đang phá hủy các cảng của chúng tôi, ông Zelensky nói, và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu đất nước của ông, một trong những nước sản xuất ngũ cốc lớn trên thế giới, không thể xuất khẩu lương thực của mình. Không có xuất khẩu từ Ukraine sẽ giáng một đòn mạnh vào các nước trên toàn thế giới, ông nói. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy nói rằng việc Nga xâm lược Ukraine đe dọa hủy hoại an ninh toàn cầu và các nền dân chủ trên thế giới phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài chống lại chế độ chuyên quyền. Phương Tây hiện nay mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết. Ông Biden nói tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, trước hàng trăm quan chức dân cử của nước này, học sinh sinh viên và nhân viên đại sứ quán Mỹ, nhiều người cầm cờ Mỹ, Ba Lan và Ukraine. Chúng ta cần phải kiên gan bền chí cho cuộc chiến lâu dài phía trước, ông nói.
But we emerged anew in the great battle for freedom, a battle between democracy.
gọi cuộc chiến chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trận chiến mới vì tự do. Ông Biden nói rằng khao khát quyền lực tuyệt đối của ông Putin là một thất bại chiến lược đối với Nga và là thách thức trực tiếp đối với nền hòa bình châu Âu, vốn đã ngự trị kể từ Thế chiến thứ hai. Ông phát biểu sau khi đưa ra những lời hứa hỗ trợ an ninh cho Ukraine và gọi ông Putin là đồ tể khi ông đến thăm những người tị nạn chạy lánh cuộc chiến ở Ukraine hiện đang ở thủ đô của Ba Lan. Bằng giọng điệu hùng hồn và quả quyết, ông khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ là chiến thắng của Nga vì những con người tự do, khước từ sống trong một thế giới vô vọng và u tối. Vì Chúa, kẻ này không thể nào tại vị được. Ông nhắc đến ông Putin trong lời phát biểu cuối cùng trước khi kết thúc bài diễn văn. Tổng thống Mỹ đang khép lại chuyến đi 3 ngày tới châu Âu để tham dự các cuộc họp khẩn với khối G7, Hội đồng châu Âu và NATO nhằm xây dựng một đối sách thống nhất để ngăn cản ông Putin. Trước đó trong ngày, ông Biden ghé qua dự một cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine với các quan chức Mỹ. Tổng thống Biden nói những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ thay đổi lịch sử của thế kỷ 21 và chúng ta sẽ hợp tác để bảo đảm rằng sự thay đổi này có lợi cho chúng tôi, có lợi cho Ukraine, có lợi cho thế giới dân chủ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trên đài truyền hình quốc gia của nước này. Sau một cuộc hội kiến riêng với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, ông Biden nhắc lại cam kết thiêng liêng của Washington đối với các bảo đảm an ninh trong khối NATO mà Ba Lan là một thành viên. Ukraine không phải là thành viên của Liên minh quân sự phương Tây này, và Mỹ dè dặt trước việc bị lôi kéo vào cuộc đối đầu trực diện với Nga có vũ khí hạt nhân. Nhưng Washington đã tuyên bố bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO. Ông Kuleba nói với các phóng viên rằng Ukraine đã nhận được cam kết an ninh bổ sung từ Mỹ về phát triển hợp tác quốc phòng, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Reznikov bày tỏ sự lạc quan thận trọng sau cuộc gặp với ông Biden. Tại Warsaw, ông Biden cũng đã đến thăm một trung tâm tiếp nhận người tị nạn tại sân vận động quốc gia. Sau khi được chào đón bởi đầu bếp nổi tiếng Jose Andres, ông Biden đã nói chuyện với những người tị nạn tụ tập để nhận thức ăn từ tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen, hỏi tên và quê quán của họ và chụp ảnh với một số người. Hơn 2 triệu người đã lánh chiến tranh đến Ba Lan. Tổng cộng khoảng 3,8 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nga ngày 25 tháng 3 tuyên bố giai đoạn đầu của điều mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt hầu như hoàn tất và sẽ chú trọng tới việc giải phóng hoàn toàn vùng Donbass ly khai ở miền đông Ukraine. Loan báo này dường như cho thấy Moscow có thể đang chuyển sang những mục tiêu giới hạn hơn sau khi vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của Ukraine trong một tháng chiến tranh. Bộ Quốc phòng Nga nói các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn hiện kiểm soát 93% vùng Luhansk và 54% vùng Donetsk của Ukraine. Hai vùng này gọi chung là khu vực Donbass. Những mục tiêu chính của giai đoạn đầu hành quân đã hoàn tất một cách tổng quát. Ông Sergei Rutskoy, người đứng đầu Cục Hành quân chính của Bộ Tổng tham mưu Nga, loan báo trong một bài diễn văn. Khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine đã giảm sút đáng kể, làm cho chúng ta có thể chú tâm đến nỗ lực cốt lõi là đạt mục tiêu chính, giải phóng Donbass, ông này nói thêm. Một nguồn tin ngoại giao cao cấp tại Moscow mô tả đây là hành động giữ thể diện và có thể là tiền đề xuống thang của Nga. Lực lượng Nga đã bị cầm chân và không chiếm được một thành phố lớn nào kể từ khi xâm lược Ukraine từ 3 mũi tiến công phía Bắc, phía Đông và phía Nam vào ngày 24 tháng 2. Mục đích chiến tranh của họ rộng lớn hơn Donbass khiến cho lực lượng của họ bị chia cắt với các cuộc tấn công phối hợp kém trên nhiều mặt trận bởi những đội quân không được chuẩn bị, nguồn tin này nói, theo Reuters. Tôi dự đoán một khả năng tái chú trọng vào nỗ lực nhắm vào Donbass, nhưng trong khi luận điệu của ông Putin vẫn còn hung hăng, chúng ta cần thêm nhiều bằng chứng trên thực địa, ông nói thêm. Tổng thống Vladimir Putin nói các lực lượng Nga đang mở chiến dịch quân sự đặc biệt để giả giới và giải trừ phát xít Ukraine. Phương Tây và Kyiv nói đây là một cái cớ ngụy tạo để xâm lược một nước dân chủ và rằng mục đích thực sự của Nga là lật đổ chính phủ Kyiv. Nga cũng nói sẽ dứt khoát đòi Ukraine chấp nhận việc mất Crimea mà Nga đã chiếm từ tay nước này vào năm 2014 và công nhận độc lập của Donbass nơi các phần tử ly khai được Nga yểm trợ đã chiến đấu chống lại quân đội Ukraine suốt 8 năm qua. Ukraine nói sẵn sàng thương thuyết chấm dứt chiến tranh, nhưng sẽ không đầu hàng hay cúi đầu trước những tối hậu thư. Ông Ruskoy nói quân đội Nga vốn chỉ tính khoanh vùng các cuộc hành quân ở Donbass mà thôi, nhưng đã chọn việc mở rộng trên toàn lãnh thổ Ukraine để làm thiệt hại hạ tầng cơ sở quân sự Ukraine và kiềm chế các lực lượng quân sự của Ukraine không cho họ củng cố phía đông. Nga không loại bỏ việc dội bom các thành phố, ông nói, nhưng vì quân đội Nga đã hoàn tất nhiệm vụ, các lực lượng và nguồn lực của chúng tôi sẽ chú trọng vào một chuyện chính, đó là giải phóng hoàn toàn Donbass. Ông Ruskoy nói, có 1.351 binh sĩ Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương. Quân đội Ukraine cho hay có khoảng 15.000 binh sĩ Nga tử trận. Cùng ngày 25 tháng 3, một giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cho hay Washington nhận thấy Nga đang ưu tiên nhắm vào Donbass, miền đông Ukraine, thay vì Kyiv, trong nỗ lực xây dựng một đòn bẩy cho các cuộc thương thuyết và cắt các lực lượng Ukraine ở phía đông với phần còn lại trong nước. Các quan sát viên nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Ukraine lên án việc sử dụng vũ khí nổ trong những cuộc tấn công bừa bãi của quân Nga nhắm vào thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine cách đây một tháng, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc báo cáo có ít nhất 1.035 thường dân thiệt mạng và khoảng 1.650 người bị thương. Văn phòng nói khó có con số chính xác về thương vong trong cuộc chiến tàn bạo đang tiếp diễn. Tuy nhiên, điều chắc chắn là số người tử vong và sự thống khổ của thường dân trong các thành phố, thị trấn và làng mạc tại Ukraine đang gia tăng từng ngày. Người đứng đầu phái bộ theo dõi nhân quyền tại Ukraine, bà Matilda Bochner, cho hay lĩnh vực quan ngại lớn nhất là việc sử dụng rộng rãi các loại vũ khí nổ tại những khu vực đông dân cư. Phát biểu trực tuyến từ thành phố Uzhhorod ở phía tây Ukraine, bà Bochner nói quân Nga sử dụng rộng rãi tên lửa, pháo hạng nặng, rocket cùng các loại vũ khí nổ khác, cũng như không kích trong hay gần những khu vực đông dân. Tư gia, chung cư nhiều tầng, các cao ốc hành chính, các cơ sở y tế và giáo dục, trạm nước, các hệ thống điện đều đã bị phá hủy trên diện rộng, với những hậu quả tai hại lên thường dân và quyền con người của họ, trong đó có quyền về y tế, thực phẩm, nước uống, giáo dục và nhà ở. Bà Bochner xác nhận Nga sử dụng bom và đạn pháo chùm và cho biết các quan sát viên đang xem xét các cáo buộc về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Bà nói các cuộc tấn công đó đã gây đau khổ vô hạn, có thể tới mức tội ác chiến tranh. Kể từ ngày 24 tháng 2, chúng tôi nhận được những tố cáo rằng các lực lượng Nga bắn chết thường dân trên xe trong lúc họ di tản mà không hề có biện pháp cẩn trọng hay cảnh cáo trước. Chúng tôi cũng đang điều tra các cáo giác rằng quân Nga sát hại thường dân, kể cả trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Vẫn theo bà Bochner, các quan sát viên đang xem xét các cáo giác rằng hàng ngàn người di tản khỏi thành phố Mariupol và những khu vực khác bị cưỡng ép phải sang Liên bang Nga và có thể đang bị nhà cầm quyền Nga giữ làm con tin. Bà cho hay các quan sát viên Liên Hợp Quốc tới nay chưa thể kiểm chứng liệu thường dân Ukraine tới Nga là bị ép buộc hay tự nguyện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một số tin tức liên quan đến Việt Nam. Đầu tiên là Nguyễn Trung với tường trình. Ngân hàng Thế giới tiếp tục giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về phát triển.
Đó là tuyên bố của bà Manuela Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank, phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 21 tháng 3 trong chuyến thăm Việt Nam. Theo World Bank ở Việt Nam, trong cuộc trao đổi với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, hai bên đã thảo luận về các kế hoạch và hành động để Việt Nam thúc đẩy phục hồi kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Tổ chức tài chính này cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với chính phủ Việt Nam trên chặng đường phát triển sắp tới, sẵn sàng hỗ trợ tích cực xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 để đưa ra các giải pháp cụ thể để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về phát triển. Theo báo điện tử của chính phủ Việt Nam VGP, ông Chính nói với bà Ferro rằng Việt Nam luôn coi World Bank là người bạn tốt, đối tác phát triển rất quan trọng, và rằng tổ chức này đã hỗ trợ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, có nhiều tư vấn chính sách vĩ mô và gần đây đã hỗ trợ hiệu quả trong xây dựng chính phủ điện tử. Ông Chính cũng cho biết rằng 2021 là năm khó khăn nhất kể từ sau đổi mới, và Việt Nam đã kiên trì thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đang thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội. Các ngành lĩnh vực chủ yếu đang tiếp tục xu hướng phục hồi rất tích cực, nằm trong top 20 nước dẫn đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo VGP, ông Chính cũng hoan nghênh World Bank đã có sáng kiến hỗ trợ các quốc gia phòng chống COVID-19. Đặc biệt, World Bank đã chia sẻ với Việt Nam trong lúc khó khăn viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 6,2 triệu đô la vào năm 2020. Ông Chính cũng nhắc tới bối cảnh thế giới khu vực có nhiều thay đổi với những xu hướng mới và đã đề nghị World Bank quan tâm ưu tiên cho Việt Nam được tiếp tục tiếp cận các khoản viện trợ không hoàn lại, làm mềm hóa các khoản vay cũng như đẩy mạnh tư vấn hỗ trợ kinh nghiệm quốc tế, góp phần giúp Việt Nam điều chỉnh kịp thời chính sách phù hợp tình hình, tận dụng tốt các động lực tăng trưởng mới bền vững. Trước cuộc gặp với ông Chính, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và khẳng định Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục cùng Việt Nam giải quyết các thách thức căn bản của ngành năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và huy động đủ nguồn lực tài chính để phát triển ngành. Trước đó, bà cũng có các cuộc gặp với các quan chức Bộ Kế hoạch, Đầu tư và Bộ Tài chính để thảo luận chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, phát triển cùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cũng như việc cung cấp các giải pháp tài chính và tri thức để hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển, bao gồm mục tiêu trở thành nước thu nhập cao năm 2045 và cam kết giảm phát thải ròng về không vào năm 2050. Trong một diễn biến liên quan, mới đây World Bank đã công bố bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 3 năm nay và nói rằng dữ liệu hiện có cho thấy các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, World Bank nhận định rằng dù kinh tế Việt Nam cho thấy khả năng chống chịu và đang phục hồi, hiện rủi ro tiêu cực đã tăng cao do các ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao và xung đột Nga-Ukraine gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát.
Phát biểu tại phiên họp khẩn lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 3 về tình hình nhân đạo tại Ukraine, đại diện của Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực, chấm dứt xung đột, đồng thời cam kết đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong khả năng và điều kiện cho phép. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói, lập trường nhất quán của chúng tôi là mọi tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Sau khi đề cập đến lịch sử chiến tranh trong nhiều thập kỷ và hậu quả của nó tại Việt Nam, ông Đặng Hoàng Giang nói tiếp, điều quan trọng là cần hết sức kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và mất mát. Ông Giang cũng kêu gọi các bên tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, bao gồm thúc đẩy và mở rộng tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, và vận chuyển các vật dụng thiết yếu, đặc biệt là y tế và lương thực cho người dân địa phương và người nước ngoài tại Ukraine. Đại diện của Việt Nam nói thêm, Việt Nam sẽ đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong khả năng và điều kiện cho phép. Đồng thời, ông Giang cũng đưa ra cam kết rằng Việt Nam sẽ phối hợp với các nước để giảm thiểu hậu quả nhân đạo và thúc đẩy ngoại giao, đối thoại. Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 3 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đại diện của hơn 60 quốc gia và các tổ chức. Phiên họp do Ukraine và 22 quốc gia khác đồng ký tên đề nghị triệu tập với nội dung tập trung vào các vấn đề nhân đạo tại Ukraine. Có khoảng 70 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đăng ký phát biểu trong cuộc họp lần này. Trước đó, các thành viên nhận được 3 dự thảo nghị quyết về Ukraine. Dự thảo đầu tiên do Pháp và Mexico đề xuất được Ukraine ủng hộ, yêu cầu Nga chấm dứt các cuộc tấn công quân sự và kêu gọi hỗ trợ cho những hậu quả nhân đạo. Dự thảo thứ hai của Nga đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã bị phủ quyết áp đảo vào ngày 23 tháng 3. Dự thảo nghị quyết của Nga thừa nhận nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng ở Ukraine, nhưng không đề cập đến cuộc xâm lược của Nga là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, leo thang, khiến cho hàng triệu người Ukraine đang rất cần lương thực, nước và nơi trú ẩn. Để được thông qua nghị quyết này, Nga cần tối thiểu 9 phiếu đồng ý trong Hội đồng Bảo an, gồm 15 thành viên, và không có phủ quyết của một trong bốn thành viên thường trực khác là Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tuy nhiên, Nga chỉ nhận được sự ủng hộ từ đồng minh của mình là Trung Quốc. 13 thành viên khác trong hội đồng đều bỏ phiếu trắng, cho thấy Moscow không nhận được sự ủng hộ rộng rãi cho cuộc chiến ở Ukraine vào ngày đánh dấu kỷ niệm một tháng diễn ra cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Dự thảo thứ ba là do Nam Phi đề xuất, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch như một bước đầu tiên trong việc cải thiện tình hình nhân đạo đang xấu đi và khuyến khích đối thoại chính trị, đàm phán, hòa giải và các biện pháp hòa bình khác nhằm đạt được hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, dự thảo không đề cập đến sự xâm lược của Nga. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 10 triệu người Ukraine, tương đương với 1/4 dân số, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và hiện đang phải di tản trong nước hoặc nằm trong số 3,6 triệu người tị nạn. 12 triệu người cần viện trợ và 5,6 triệu trẻ em không được đến trường.
Tối ngày 22 tháng 3, hãng hàng không quốc gia Việt Nam tuyên bố sẽ tạm dừng khai thác đường bay đến Nga từ ngày 25 tháng 3 do vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay, giữa lúc quốc tế gây áp lực cấm vận kinh tế đối với Moscow sau khi Nga xâm lược Ukraine. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết trong một thông cáo, trong thời gian xem xét làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga, Vietnam Airlines tạm dừng khai thác đường bay Hà Nội-Moscow từ ngày 25 tháng 3, 2022 cho đến khi có thông báo mới. Vietnam Airlines, hãng duy nhất có đường bay từ Việt Nam đến Moscow kể từ khi chiến sự xảy ra hôm 24 tháng 2, ra thông báo như trên, gần một tháng sau khi Cục Hàng không Việt Nam ra tuyên bố các chuyến bay từ Việt Nam đến Nga và châu Âu không bị ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết thêm, Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc vì tình huống bất khả kháng này. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi. Thông báo của Vietnam Airlines đưa ra giữa lúc các chế tài quốc tế đã cắt hầu hết các nguồn cung cấp máy bay và phụ tùng cho Nga và buộc các hãng hàng không Nga phải hủy nhiều chuyến bay quốc tế vì sợ máy bay của họ sẽ bị tịch thu. Từ hôm 8 tháng 3, chính phủ Nga tạm hạn chế hoạt động hàng không của nước này để kiểm tra an ninh hàng không, trong khi các chuyến bay ra khỏi nước Nga bị hạn chế vì lý do an toàn.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Giá xăng tăng, thực phẩm tăng khiến đời sống sinh viên thời dịch giả Covid càng thêm khó khăn hơn. Nhiều sinh viên không còn lựa chọn nào khác ngoài thắt chặt chi tiêu. Để thích nghi với chuyện giá cả, không ít sinh viên ở làng đại học lớn nhất miền Nam này phải tiết kiệm ăn uống và dè sẻn chi tiêu hơn nữa. Sinh viên Nhật Lý, khoa sử của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh kể.
Cái tình hình mà sau dịch này thì nói chung là mình gọi bằng cụm từ nó lạm phát đi, mọi giá cả rồi leo thang hết, thì từ xăng cộ thì nói chung là nó cũng khá là ảnh hưởng. Lúc trước thì mình đổ khoảng 50-60 gì đó đầy một bình mình đi đường tuần, giờ thì cũng phải 90. Mà nói chung là xăng cộ rồi đồ ăn thức uống rồi ngay cả cái mì gói này thì nó cũng tăng, thì nó ảnh hưởng khá là nhiều tới cuộc sống của sinh viên mình. Thì nói chung đồng tiền nó vẫn vậy thôi, nó vẫn khoảng sinh viên chi tiêu đâu đó số tiền nhiêu đó một tháng thôi, nhưng mà tới mấy cái vật giá này leo thang thì nó khá là ảnh hưởng, nó khiến mình phải chi tiêu dè sẻn hơn.
Cũng may giá vé xe buýt dành cho sinh viên không tăng, với những ai phải ở ký túc xá thì còn lắm điều cần xoay sở. Sinh viên Huỳnh Minh Nhật, khoa công nghệ thông tin của trường đại học quốc tế chia sẻ.
Giá xăng hay là giá sinh hoạt đồ cũng tăng thì mọi người có thể sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà đối với mình thì mình cũng có chút may mắn là tại vì mình mới năm nhất thôi, thì với lại chưa có phải học offline nhiều thì mình chỉ cần đi xe buýt ngày lượt đi lượt về thì chỉ tốn 6.000, đôi lúc ăn ở trường thì chỉ tốn 30.000 thôi, còn đa số mình vẫn sinh hoạt chung với gia đình ở nhà, cho nên là cũng tiết kiệm được nhiều chi phí so với các bạn ở xa phải ở ký túc xá đây thì phải sinh hoạt bằng tiền hàng ngày, cha mẹ phải chu cấp hàng ngày, thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
Vẫn theo lời của Huỳnh Minh Nhật, thì sinh viên năm nhất năm 2 và những bạn không có việc làm bán thời gian sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ việc giá cả tăng, vì các bạn này chỉ nhận một khoản tiền nhất định từ gia đình để trang trải sinh hoạt phí. Đã vậy, giờ còn là khó khăn chung của dịch giả COVID. Sinh viên Thái Hoàng Huy, ngành ô tô của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, làm bài toán như sau.
Dạ, một phòng ở 4 người, tiền phòng xe ra thì một người khoảng 400k tới lại thôi. Đồ ăn thì ví dụ như trước đây cơm chỉ có 20k một dĩa thì bây giờ hiện tại nó là 25k, có những chỗ là 30k. Cho nên việc ăn uống thì mình cũng phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Hy vọng giá xăng giảm còn khoảng dưới 20k thôi cho tụi em đi lại với lại còn về quê nữa.
Giá cả tăng nên ngay cả món mì gói vốn rẻ tiền và quen thuộc của giới sinh viên giờ cũng phải cân nhắc túi tiền. Sinh viên Nhật Lý kể.
Đó là cái món quá quen thuộc với sinh viên mình rồi. Thì hay nói vui đó là đầu tháng thì ăn thịt nhưng mà cuối tháng thì ăn mì đó. Nhưng mà kiểu này mì nó cũng tăng. Là lúc trước thì mình gọi là cũng phải bấm bụng để mua nó để tiết kiệm trong phòng thôi. Để còn cuối tháng mình còn dự trữ còn có đầu này đầu kia. Nói chung là lúc trước thì mình mua đường thùng thì giờ mua khoảng được 20 gói thôi.
Nhật Lý cho biết giờ thì mọi kế hoạch cho chuyện giữ nguyên mức chi tiêu cố định từ khi vật giá leo thang của những sinh viên ở trọ tại làng Đại học Thủ Đức này đã phải liên tục thay đổi khi mà công việc làm thêm của sinh viên cũng ngày càng khó khăn. Diễn biến giá xăng dầu thế giới giảm giúp kỳ điều hành ở hạ tuần tháng 3 này của Liên Bộ Công Thương và Tài chính bắt đầu có mức giảm lần đầu tiên trong năm 2022 sau 6 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, chuyện giảm này vẫn chưa như kỳ vọng của dân chúng khi giá cả nói chung đang leo thang.
Chú là người dân lao động chỉ việc làm biết đi kiếm tiền vậy thôi. Còn hợp lý không hợp lý là cái đó là chuyện nói chuyện của nhà nước lo cho dân. Thấy không? Ví dụ như bây giờ nhà nước bởi chú nói với con sao? Nếu nhà nước giảm nhiều thì dân lao động đỡ khổ. Còn nếu mà giảm ít thì dân lao động cũng vẫn là sống qua ngày cũng được.
Sống qua ngày cũng được với đời sống chợ búa hiện tại là mua bán ế ẩm hơn vì ai nấy phải thắt lưng buộc bụng hơn.
Thì nói chung giảm được thì tốt, cái đó là chú nói thật lòng, giảm được thì tốt thôi, chứ chẳng có gì. Thí dụ chú nhịn ly cà phê đi thôi, cả Ấn Độ xong mình đi. Như vậy thôi chứ sao giờ? Chịu chung mà con. Chứ ai mà muốn như vậy đâu.
Đúng là dù chẳng ai muốn, nhưng một khi giá xăng dầu tăng thì vận chuyển hàng hóa tất yếu cũng buộc phải tăng cước phí. Và đương nhiên, lúc đó giá hàng hóa chung cũng tăng theo, trong khi đồng lương thì vẫn được ghi nhận là đứng yên và người lao động lại đành cam chịu tình cảnh này trong bối cảnh dịch giả.
Mình đâu có quan tâm về cái chính trị của nhà nước. Mình chỉ biết tới tháng đó hoặc là năm đó này kia giặt chắc nó lên. Thì mình chỉ biết lên thôi. Đó, nhưng mà đồng lương của các chú tụi chú làm á, nhà nước bây giờ cái gì giặt chắc lên là đồng lương của tụi chú không lên, cũng làm y như vậy luôn. Thì tụi chú cũng phải chịu thôi.
Theo lời của ông Lễ thì nếu không chấp nhận cam chịu thì giới lao động như ông chẳng biết phải yêu sách thế nào bây giờ.
Giờ tới đâu hay tới đó thôi chứ kệ nó có mắc hơn vài ngàn, mình ráng mình đổ mình chạy chứ sao không? Chứ lẽ mình có xe máy là mình không đi.
Với tâm thế đó, nên nhìn chung mỗi lần giá xăng dầu tăng cao, người lao động cũng chỉ than phiền đôi hôm rồi thôi. Lần này cũng vậy, giá tăng cao liên tiếp và nhà nước đã hứa sẽ giảm thuế để giá xăng dầu có thể giảm chút đỉnh như liệu pháp an dân.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.